chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về giá viện phí của những người không có bảo hiểm y tế sẽ tăng thêm trung bình khoảng 30% vào năm 2017. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ tháng 3 năm 2016 đến nay, viện phí đã có 2 lần điều chỉnh tăng đối với nhóm người bệnh có bảo hiểm y tế. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3, viện phí của người có bảo hiểm y tế tăng khoảng 30% do tính thêm các chi phí phụ cấp ngày trực, phụ cấp thủ thuật. Tiếp đó, từ ngày 12 tháng 8, 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85% tiếp tục tăng viện phí khi được tính thêm tiền lương và giá dịch vụ y tế. Từ nay đến hết năm 2016, các tỉnh còn lại sẽ áp dụng. Biểu đồ tăng viện phí sẽ tiếp tục được điều chỉnh với nhóm người bệnh không có bảo hiểm y tế vào đầu năm 2017. Việc tăng viện phí từ đầu năm 2017 với những người không có bảo hiểm y tế được xây dựng theo hướng kết cấu thêm các chi phí như đã kết cấu vào giá dịch vụ cho người có bảo hiểm y tế, gồm phụ cấp ngày trực, phụ cấp thủ thuật, tiền lương. Lộ trình tăng được thực hiện hai bước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, viện phí của người không có bảo hiểm y tế sẽ tăng thêm trung bình khoảng 30% so với hiện nay khi tính thêm các chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, cộng thêm các chi phí tiền lương nhân viên y tế, viện phí sẽ có mức tăng trung bình khoảng 50% so với giá hiện nay. Việc tăng viện phí với người không có bảo hiểm y tế tới đây nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn, đồng thời tăng viện phí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho người dân.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục câu chuyện bảo hiểm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm xã hội tại Thái Nguyên qua bài viết sau.
Năm 2016 có 2 điều chỉnh về mặt chính sách theo luật bảo hiểm y tế là chính sách viện phí và chính sách về tài chính y tế. Việc liên thông giữa các tuyến huyện trong tỉnh và liên thông giữa các bệnh viện huyện trong cả nước đã giúp khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ khám chữa bệnh tốt hơn. Người dân có thể lựa chọn cho mình nơi khám tốt hơn. Điều này khiến tần suất sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tăng lên. Tìm hiểu vấn đề này tại Bệnh viện An Phú, một trong những bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Hà, giám đốc bệnh viện cho biết, so sánh trước thời điểm điều chỉnh luật, tần suất khám chữa bệnh đã có sự thay đổi.
Cái tần suất khám chữa bệnh ở bệnh viện chúng tôi thì tăng lên gấp rưỡi. Cái giá dịch vụ thì chúng tôi hoàn toàn dựa theo giá của Bảo hiểm y tế cũng như là Bộ Y tế và Liên Bộ Tài chính Y tế đã quy định.
Tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, dù luôn có cán bộ giám định trực tại tuyến huyện và tuyến tỉnh, nhưng cũng không thể xác định được đầy đủ bệnh nhân đã đi khám ở xã, khám ở huyện rồi lại lên tỉnh khám. Ngoài ra, thông tuyến thiếu kiểm soát cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm. Đơn cử như Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chi chuyển tuyến trên 31 tỷ, chi phí vượt quỹ gần 20 tỷ trên tổng số được quản lý là 18 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái việc thông tuyến kỹ thuật như thế này thì nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều do đối tượng trực thuộc chúng tôi quản lý không khám chữa bệnh tại đây đấy, và đến các cơ sở khám chữa bệnh tương đương đấy, phải xin chuyển tuyến. Nó cũng là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ ba nữa là cái việc giám định chi rồi thực hiện cái bảo hiểm y tế qua cái hệ thống phần mềm cũng chưa hoàn thiện. Chính vì vậy mà đối tượng được khám bệnh trong một ngày, một tuần, nhiều lần mà chúng tôi không kiểm soát được.
Bội chi quỹ bảo hiểm y tế cũng xuất phát từ một nguyên nhân khác, đó là phát triển các kỹ thuật cao. Hiện nay, Bệnh viện A là một trong số ít bệnh viện của tỉnh Thái Nguyên có khả năng thực hiện hàng trăm kỹ thuật cao của tuyến cuối. Do viện phí tăng nên giá của các kỹ thuật này cũng tăng mạnh, dẫn đến tình trạng bội chi. Ông Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Ví dụ như ở Bệnh viện A bây giờ là máy lọc máu liên tục đã thực hiện, có thể tách các thành phần huyết tương và có thể thay huyết tương. Thì những cái trường hợp trước đây một là chuyển, mà nếu không chuyển thì cái tỷ lệ tử vong rất cao. Thì giờ này đã cải thiện cái tỷ lệ tử vong rất lớn. Nhưng cái giá dịch vụ cho mỗi một cái trường hợp như thế này nó không phải là 5-70 triệu, có khi nó đến mấy trăm triệu. Thế thì rõ ràng một đằng thì các cơ sở y tế phấn đấu để mà thực hiện các cái phẫu thuật, các cái thủ thuật và các cái cấp cứu nặng và khó, thế thì nó lại sẽ tỷ lệ thuận với cái giá dịch vụ.
Xuất phát từ nhiều nguyên nhân như vậy, Thái Nguyên cũng là tỉnh đang bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua thẩm định, tình trạng vượt quỹ 6 tháng đầu năm ở các cơ sở khám chữa bệnh do nguyên nhân chủ quan là trên 10 tỷ đồng. Dự kiến cả năm xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, con số này lên tới 100 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là thực tế tất yếu khi chúng ta áp dụng một số điều chỉnh hướng tới đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, làm thế nào để cân đối, tránh vỡ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì đó là vấn đề phải bàn. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập vào chuyên mục này số sau. Mục hỏi đáp bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về các giấy tờ quy định trong việc làm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông có thể cho thính giả nghe đài biết khi làm hồ sơ để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cần có những giấy tờ gì và có quy định cụ thể như thế nào?
Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động gồm: thứ nhất là sổ bảo hiểm xã hội, thứ hai là biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông mà được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường của vụ tai nạn giao thông. Thứ ba là giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động. Thứ tư là biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. Thứ năm là văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. Thế còn theo Điều 105 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì quy định về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì bao gồm: thứ nhất là cũng là sổ bảo hiểm xã hội, thứ hai là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại. Trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao cụ thể kèm theo. Thứ ba là giấy ra viện sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. Thứ tư là biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. Và thứ năm là văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.